Từ trong nhà Phật nói thành thông diệu dụng, phải không? Thành thông là cái dụng màu nhiệm, chứ không phải là cái giá trị chân lý. Cái dụng màu nhiệm thôi, chứ không phải giá trị chân lý. Người học đạo tu Phật phải đạt được chân lý, chứ không phải được những cái màu nhiệm tạm thời. Thì tôi nói như Ngài Mục Kiền Liên là thành thông đệ nhất trong đệ tử Phật. Nhưng mà tới khi mẹ Ngài, Ngài biết chết sẽ sanh phải dữ và ác, cho nên Ngài dùng thiên nhãn tìm, gặp mẹ rồi, thấy mẹ đói quá thương, đi xin được bát cơm, dẫn thần thông đến dâng cho mẹ. Thì đó là cái lòng hiếu thảo của người con. Nhưng mà khi dâng bát cơm, mẹ vừa bưng được bát cơm, cái thì lấy tay áo che, sợ người ta thấy thì giật, bốc cơm bỏ vô miệng, cơm thành than hết trơn, ăn không được. Thì như vậy, sao Ngài không dùng thần thông mà thổi phục cái tắt hết, tắt lửa cho mẹ ăn, mà rồi đứng khóc. Như vậy, thần thông thua cái gì? Cái nghiệp tham của bà nó quá nặng. Và khi cái nghiệp tham quá nặng, cho nên vừa bốc cơm ăn thì cơm quá là lửa, do cái lòng tham của bà, do cái nghiệp tham của bà. Thì thần thông của Ngài không có thể cứu được cái nghiệp tham của bà, cho nên rồi đành phải khóc mà trở về. Thì đó là một cách bất lực thứ nhất. Còn cái bất lực thứ hai, đến khi Ngài sắp từ giã khỏi đời thì gặp bọn cứu tư dây sẽ đánh Ngài. Thì lúc đó thần thông đủ bay lên trời cũng được, quá từ nhỏ thành to cũng được, biến mất cũng được. Sao lúc đó biến không được, bay không được, quá gì không được hết trơn. Chờ phải chịu nó đánh đòn. Đánh đòn như tới rồi thì nó thả rồi về đánh lễ Phật, rồi ít hơn đau chết. Như vậy thì thần thông cứu được không? Thì khi đó những gì thầy tỳ kheo hỏi Phật, lý do gì mà Ngài Mục Liên có thần thông mà không có bay, không có thoát khỏi cái nạn đó? Thì Phật trả lời đó là cái nghiệp sẵn của Mục Kiền Liên thời xưa. Đây là cái thân chót, tất cả cái nợ cũ trả hết để rồi mới được vô sanh, được niết bàn. Như vậy cái thần thông cứu được nghiệp mình không? Như vậy thì thần thông không cứu được nghiệp mình, không cứu được nghiệp của mẹ, thì thần thông nó quý hay không quý? Thì thần thông đùa chơi thôi, có gì quan trọng? Nhưng mà người phàm tục của mình thì trọng thần thông không? Nghe thần thông cái quý, ai mà có thần thông thì lại lên lại xuống, không ngán chứ nào hết, phải không? Nó là quá quý trọng thần thông. Mà cái đó đối với nhà Phật không phải là cái quý. Đó là tôi nói đệ tử Phật. Còn chính Phật, tôi đọc trong Kinh Nhân Hàm, đọc lâu tôi quên bài kinh số mấy, trong đó có kể một đoạn vua Ma Tuy Nạc, trong nước của ông có một vùng người ta thích thần thông quyền bí quá, nói đạo lý không thể nghe, chỉ khoái thần thông thôi. Rồi ông lại, ông nói bà Phật, bà Thế Tôn, bây giờ cái vùng đó người ta chịu thần thông, dùng thần thông giáo hóa mới được. Vậy thì Thế Tôn nên tới đó dùng thần thông giáo hóa họ, để rồi họ không biết đạo lý, tội nghiệp. Thì Đức Phật trả lời, không, ta không thể dùng thần thông giáo hóa, mà ta chỉ dùng đạo thông thôi. Không dùng thần thông mà chỉ dùng đạo thông. Như vậy thì từ Đức Phật tới đệ tử Phật chân chính thì ai cũng lấy cái đạo thông làm cái gốc, còn thần thông là cái trò chơi, cái phụ thôi, chứ đâu phải là cái chính. Nhưng mà người thời nay vì không biết, cho cái gì kỳ quặc, cái gì lạ lùng đó, là quý, là trên hết, chứ mà không biết cái gốc quý báu là ở chỗ thấu suốt được đạo lý, thấy được là thật. Đó là cái trên hết. Cho nên người học đạo Phật là học cái chân lý, tìm nhận ra được cái chân lý, đó là cái người học Phật. Còn ai ham những cái quyền bí, cái lạ lùng thì đó chưa phải là cái người chân chính học Phật. Hiểu cho kỹ vậy thì chúng ta mới hiểu được những cái ý đoạn này. Không thì chúng ta lấy làm lạ, mình không có thành thông, người ta có thành thông mà tại sao lại khi người ta, coi thường người ta, mà người có thành thông lại khen người không thành thông, thấy không? Đó là những cái chuyện rõ ràng như vậy. Kể thêm một chuyện nữa là như chuyện của cái ông ngoại đạo không tu kiếm được ngũ thông. Ngũ thông có thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thành túc, túc mạng, thấy không? Vậy mà ông giảng kinh người ta nghe ta mê, tới vừa thời để thích cũng mê nhé, xuống nghe. Xuống nghe ở đó, nghe giảng kinh xong cái ông trời để thích trong hồi ông khóc. Ông thấy lạ quá, tại sao ngày ông nghe bữa nay ông lại khóc? Thì lại hỏi tại sao mà ngày nghe tôi giảng lại khóc? Thì ông trời Đức Thế Tôn nói rằng ngài giảng thật hay, nhưng mà tôi biết mạng sống ngài sắp hết, tôi thương mà tôi khóc. Ông nghe vậy ông quản, nói giờ làm sao để mà khỏi chết? Thì trời Đức Thích giới thiệu nói ngài muốn khỏi chết thì phải tìm đến chỗ Phật Thích Ca, ngài chỉ cho phương pháp khỏi chết. Ông nghe vậy ông mừng quá, ông nói giờ Phật Thích Ca ở đâu? Thì Thiên Đức Thích giới thiệu đương ở tại Tinh Xá Trúc Lâm. Cái ông liền mừng quá, ông đi, ông dành thần thông đi. Ông đi chừng này mà ông đi một tối, ông mới nghĩ mình tới Phật mà không có gì cúng dường để vô lễ. Cho nên ông nhìn xuống, ông thấy có hai cái vô đồng trổ qua sạch đẹp. Ông xuống dẫn từ sau, ông nhổ một cây để một bàn tay, nhớ một cây nữa để bàn tay hai chiếc ngô đồng thật đẹp. Thì tới Trúc Lâm ông hạ xuống, thì ông cầm hai tay hai chiếc ngô đồng, vô ông danh Phật, ông cúng Phật. Khi ông danh ông cúng, thì ông hỏi Phật, Phật Thế Tôn, làm thế nào khỏi chết? Phật biết buồn, thì ông buồn tay, rất chiếc ngô đồng. Cái Phật biết buồn, ông buồn tay nó lấy cái ngô đồng, hai tay. Phật biết buồn, ông đứng ra không biết gì hết. Ông hỏi Phật, con hai tay hai cái ngô đồng, buồn một tay, còn một tay, buồn tay nữa thì hết, thì còn gì nữa buồn. Phật nói, không phải ta bảo ngươi buồn cái ngô đồng, mà ta bảo buồn á, cái thứ nhất là buồn sáu trần, đừng cho nó dính. Buông cái thứ hai là buông sáu căn, đừng tải ra sáu trần. Buông thứ ba là buông sáu thức, đừng tới giấy động. Buông ba cái đó thì ông phải chết. Ngay đó thì ông ngộ, rồi về ông tu, ông được tiếng A-la-hán. Đó. Thì như vậy mới thấy thành thông cứu được mình không? Nên